thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm qua có một vị một cái câu hỏi rất là hay liên quan đến vấn đề cảm thọ. Sư tính trả lời ngày hôm qua rồi, nhưng mà vì ngày hôm qua có cái bài giảng liên quan tới vấn đề mà tu như thế nào để mà ứng xử với trường hợp khắp thành ra chưa dời lại ngày hôm nay. Cái câu hỏi rất là đơn giản, quý vị là khi mà hành thiền đó, thì ngồi thiền nó thấy có một cái cảm giác nó nhiễm bỏ. Thưa sư, cái này là cái gì? Có một vị thì trả lời kiến bò là tướng, có vị khác trả lời là đó là cái thọ. Bây giờ cô sư thấy có một cái bài giảng mà vị thầy sư nói rất là rõ ràng về đó, thành ra sư đọc cho vị nghe. Con đi trên hành bậc thấy toàn thân có cảm giác như đầy sâu bò lúc nhất. Đây là một vị hành giả như quý vị. Đi kinh hành mà thấy sâu, nó bò đầy người, cảm giác đến quá nhanh và mạnh, con hoảng sợ, con ngừng lại và tự hỏi không biết có chuyện gì xảy ra, cảm giác như mất. Đi kinh hành vậy mà thấy sâu bò đầy người, sợ quá không biết có chuyện gì xảy ra thì cảm giác như mất. Thưa thiền sư, có phải tại con đi kinh hành nhiều quá nên bây giờ mới thấy sâu bò không, phải không? Trường hợp có các vị ngồi về nói cái gì tại tôi ngồi nhiều quá thì đó tôi thấy kiến bò, mà phải có kiến thiệt hay không? Thực sự trả lời, tôi thường nói khi có chuyện chi xảy ra, hành giả phải nhớ tuy duy chân chúng cái đạo, đó là chuyện rất quan trọng mà hành giả cần phải làm trước tiên, trước khi chúng ta làm một cái mục đích. Khi có một câu chuyện xảy ra, chúng ta phải đặt câu hỏi coi chuyện gì xảy ra và tư duy cho đúng rồi đã, trước khi chúng ta trải nghiệm. Ví dụ như bây giờ nó kiếm bò như thế này, thấy kiếm bò, bây giờ trải nghiệm cái gì, chưa biết trải nghiệm cái gì hết trơn, thì bây giờ ông thiền sư giảng khoa trải nghiệm rồi đã. Thay vì hỏi là con phải trải nghiệm cái gì, thì bây giờ vấn đề là phải tư duy cho đúng rồi đã, hay suy nghĩ rằng cảm giác chỉ là cảm giác, nó chỉ là đối tượng để chúng ta duy trì trải nghiệm. Khi hành giả suy nghĩ một cách sai lầm, chết, không biết có gì xảy ra, vì vậy cho nên sợ mới phát sinh. Sợ phát sinh là tại tâm mình cho vậy, không có cái gì xảy ra. Câu chuyện ấy, mình chưa biết chuyện gì mà mình đã chết, không biết có chuyện gì xảy ra, thế là sợ phải phát sinh. Tất cả những gì xảy ra trong thân của các bạn đều là những hiện tượng tự nhiên. Chúng chỉ là đối tượng bởi cái điểm cho tâm nhận biết của tâm. Bất cứ bạn ngồi cái gì nó xảy ra trong các đừng có biết là it's possible. Cảm giác thì là cảm giác, suy nghĩ thì là suy nghĩ, tiếp đồng thì là tiếp đồng. Đó, hôm nay có một việc nói tôi ngồi làm sao tai tôi cứ vo nghe rồi không biết con gì nó kêu đâu. Cái cảm giác có đó, cái tiếp đồng có đó, nhưng mà cái mai của mình, cái tâm của mình nó nhẹ, do đó sợ hãi hoảng hốt, tất cả những cảm giác nó đi theo sau đó là vậy, suy nghĩ mình không có đơn giản. Vì vậy thường xuyên rất khoan trách nhiệm. Tôi cần quý vị trách nhiệm, quý vị phải suy nghĩ cho đúng này. Suy nghĩ cho đúng thì là sao? Tất cả những gì đã xảy ra trong thân chúng ta đều là đối tượng. Và cái đó tâm mới nhận biết. Khoan trả thành trận. Để yên. Không có gì mà sợ hãi. Ngày qua trong cái bài giảng, sư nói rằng, vì thường xuyên nói, bạn chánh niệm không thôi chưa đủ, mà bạn phải có trí tuệ nữa. Mà muốn có trí tuệ là phải có một cái tư duy cho chân chánh như thế này. Khi mình nằm mà cái giây phút cần từ sắp tới như trường hợp cái cô ngày qua cũng nói, lúc bây giờ bất cứ những cảm giác mà sanh khởi mình giải nhắc mình đây chỉ là những cái đối tượng, thì tự nhiên trong cái chánh niệm nó có trí tuệ. Và nếu thì hành giả đi vô cái trạng thái coma thì cái luồng Paranga, cái luồng tâm thức mà nó kéo dài nó chuyện nào đó, sau đó có trí tuệ. Thì mình muốn mình phải tập cái này. Có khi một cái gì xảy ra, đừng có làm, đừng có hoảng hốt. Cái gì xảy ra trong thân của các bạn chỉ là những hiện tượng, nhưng bạn chưa biết thôi. Bạn đã ngồi và cho nó là như thế này thế kia, do đó tập sở nó lên, nó sẽ trở. Nhưng mà thưa thiền sư, tôi thấy cái cảm giác quá mạnh, đến nỗi con phải nhìn xung quanh coi thì có ai cảm giác với con không? Con thấy soi bò lúc chút mạnh quá, ớn quá, con giòn quá, thì có ai cũng cảm giác soi bò cho con. Trả lời bất cứ cái gì xảy ra trong thân đều là cơ hội cho mình tránh nghiệm. Càng mạnh thì càng rõ tốt. Bây giờ cảm giác nó rất là mạnh. Cảm giác rất tốt. Tâm khi nhận được đấy. Mình ngồi phòng xẹp đôi khi nó rõ ra mình tránh nghiệm để thấy được phòng xẹp. Bây giờ tới đối tượng tới rất là rõ. Mình tham sợ gì? Cảm giác quá mạnh làm cho con sợ hãi. Thầy thật sự nó không tự lại. Cảm giác mạnh, đối tượng rõ, tâm nhìn nhận được. Mình đã khó hiểu. Và vì hành giả thiếu chánh kiến cho là thân tôi, cho nên sợ hãi mới phát sinh. Quý vị thấy trong cái tư duy nó đã có sự tà kiến không? Tà kiến nói thân của mình, do đó sợ hãi sẽ phát. Bất cứ cái gì mà những cái trạng thái tâm nào chấn động nhiều nhất trong đó luôn luôn có cái tà kiến ở trong đó, nó chấp cái thằng này. Có một cô đó, cô ngồi thiền, cô đang dùng cơm cho khi ăn của chánh niệm. Cái chánh niệm bác cái cô nghĩ rằng nên con ăn ăn mà con chánh niệm tự nhiên nước mắt nó đào ra. Thầy sư hỏi có biết tại sao nước mắt đào ra? Lúc đầu con biết ăn thì nước mắt đào ra. Con biết con suy nghĩ nhưng con biết cái gì nước mắt đào ra? Một quan sát lần nữa con thấy rằng nó suy nghĩ. Tại cái biết ăn này mà mình cứ phải đi tới đi lui trong sáng tự. Thế cho thầy con suy nghĩ vậy đúng không? Đúng chứ, đúng rồi. Tại cái miếng ăn này mình phải đi tới đi lui trong sáng tự. Rồi bây giờ tại sao không? Còn biết. Tâm nói rằng tại cái miếng ăn này mình phải đi tới đi lui trong sáng tự đúng rồi. Mình chưa nói. Tuy nhiên như vậy là đúng. Mà khỏi cái kế được là tại vì sao không? Không có trả lời được thêm cho sư nói. Tại vì ai sẽ đi tới đi lui trong sáng tự đúng rồi. Con phải đi tới đi lui trong sáng tự đúng rồi. Cho nó khó khăn. Có. Nên các bạn có thể tự nhiên nó tới. Ai sẽ đi tới đi lui trong sáng tự đúng rồi. Con sẽ đi tới đi lui. Ta sẽ đi tới đi lui trong sáng tự đúng rồi. Ta sẽ đau khổ cho nó ta khóc. Ok thôi. Quý vị thấy tin nhanh cũng tiếp hợp. Một niềm suy nghĩ sang lên. Lúc đầu thử thách rất là bình thường, rất là đúng pháp. Mà tự nhiên hiện nặng che bộ quay trở lại trong 80 độ mình thực hiện. Không sao mà được như vậy. Do đó quý vị thấy phải học thật nhiều, thật kỹ và quan sát thật là mất rất nhiều thời giờ mới thấy được tâm này đi rất là nhanh. Trong tích tắc là nó đã chuyện hồi nào hay rồi. Tại vì thiếu tránh kiến cho là thân tôi nên sợ hãi phát sanh, sợ hãi có mặt do bản ngã chấp cho là thân của ta. Vì vậy tôi cứ phải nhắc hoài phải có tư duy chân chánh, có chánh kiến, đó là điều rất quan trọng. Tôi nhận xét rất nhiều hành giả tu đã lâu nhưng không có chút trí tuệ, họ chỉ ngồi thiền, họ trú thập dự vào đề mục, họ mong có định tâm để tâm an lạc, phiền não tạm thời lắng yên, họ thỏa mãn và cho thế là được quá quá tốt. Có thiền an lạc quá an lạc 3 tiếng đồng hồ sướng quá. Thì thường xuyên nói cái này không sai. Quý vị hành thiền và quý vị cảm nghe an lạc, quý vị cảm nghe việc chịu thoải mái, Phật cũng có sai không ạ? Cái vấn đề là cái tâm của mình dính mắc vào cái an lạc. Cái khó khăn là mình nếu mà cái an lạc nó không tới là tới được, thì nhân tâm mình sẽ bức xúc. Đó là lý do tại sao họ khuyên mình đừng có ngồi lâu là tại như vậy. Chánh niệm không thôi chưa đủ, phải có trí tuệ đi kèm, đó là kiến thức. Bà chưa có trí tuệ thực chứng thì bây giờ sử dụng những kiến thức mà tôi đã nhắc quý vị. Ví dụ khi có một cái cảm giác sân thở với nhau quý vị, đau chỉ là một cái cảm giác mà thôi. Nhớ rằng hệ mình nói đau, còn nó có tâm trạng đau. Mình ngồi 5 phút, đau, còn nó 5 phút có tâm trạng. Mình ngồi 10 phút, đau, còn nó 10 phút có tâm trạng. Giờ đó tôi nhắc, đau chỉ là cảm giác, đau chỉ là hiện tượng hiện nhiên. Đau nó xảy ra bất cứ lúc nào, không có cái chi mà mình phải làm, mình phải khó chịu. Suy nghĩ cũng thế, tiếp đồng trong người cũng vậy, không có cái gì đáng để cho mình là quan trọng đấy. Thưa thầy, tôi đang ngồi thiền, chánh niệm chúng tôi chưa đủ, phải có trí tuệ đi kèm, đó là kiến thức và sử dụng trí thông minh của chính quý vị. Một là quý vị hãy sử dụng cái kiến thức của tôi đã cho quý vị, nhớ lại tôi dạy quý vị cái gì. Hoặc cả thứ hai, quý vị dùng cái trí thông minh. Trí thông minh của mình là ví dụ khi có một câu chuyện xảy ra, mình phải bình tĩnh để qua những cái chuyện gì, có chuyện gì xảy ra không? Thì mình suy nghĩ, ồ, nó như vậy, rồi mình sẽ duy trì chánh niệm. Thưa thiền sư, khi đang ngồi thiền tự nhiên có một cảm giác rất mạnh nổi bật sanh lên, con có phải duy trì chánh niệm vào cảm giác này chăng? Để trở lại vấn đề khác của cảm giác. Nếu đang ngồi thiền mà tự nhiên có một cảm giác rất mạnh nó sanh lên, thì có nên để ý vào trong cảm giác đó không? Thiền sư trả lời, điều trước tiên phải làm là suy nghĩ về cái đau. Đau là gì đây? Chúng ta nghĩ như thế nào về cảm giác nào này? Thưa quý vị theo. Trước khi mà quý vị chánh niệm cái gì, đặt câu hỏi đau là cái gì? Đau chỉ là đối tượng, cái gì mà tâm nhận biết ý là đối tượng. Thì tại vì hành giả hiểu đây là đối tượng bằng cái tư duy trước, để rồi từ từ hành giả hiểu rằng đối tượng tâm hay biết, đối tượng tâm hay biết, cái đó là trí tuệ. Mình sắp sửa chết rồi, mình nằm yên đó, cảm giác trong người rất là nhiều, hình ảnh kỷ niệm rất nhiều, nó hiện ra trong đầu mình rất là nhiều. Bị cắt tâm đóng hết mà, và phút giây cần tử đó, cắt tâm đóng hết, yếu hết, chỉ có ý cần làm được rất là mạnh. Hình ảnh con cái mình, thân bằng hướng thuộc, cha mẹ mình, tài sản của mình đã sanh khởi. Chỉ là hình ảnh, chỉ là đối tượng và tâm nhận biết, đối tượng và tâm nhận biết. Thì làm sao mà có tâm dính mắc, làm sao mà trở thành ngạ quỷ được. Mà muốn tới cái giai đoạn là hệ và đối tượng sanh khởi, hành giả chỉ ghi nhận tới đối tượng và đang có cái tâm biết. Thì hành giả phải tập ngay từ bây giờ, cứ một lần một cái kinh nghiệm của sanh khởi mình nhắc mình không có vấn đề gì hết, nó chỉ là đối tượng và cái này nó nhận biết của tâm. Trước điều trước tiên, quý vị muốn kinh chánh niệm cái gì, đặt câu hỏi đau là chi đây? Cái cô hành giả trả lời theo thể đau là cái chi nó làm cho mình khó chịu. Thường xuyên nói tiếp, vậy thì đau xấu hay tốt? Nếu xấu thì mình thấy khó chịu, không xấu không tốt sẽ không thấy khó chịu. Như vậy quý vị ngồi thiền mà quý vị nói rằng trời ơi con ngồi hôm nay con ngồi đau quá là đau, như vậy là trong đó là tâm sanh rất là gì, và mình cho cái đau là xấu. Tại vì cái tư duy của mình không đúng, tại vì cái quan kiến của mình sai lầm, do đó mình ngồi thiền mình cảm thấy rất là khó chịu. Còn mình nói rằng đau nó chỉ là cái cảm giác, cái đau mà bây giờ nó rất là mạnh, mình chịu đựng được không? Chịu đựng được bao nhiêu? Chịu đựng được không? Được không được thì là mình đổi tư thế. Có nhiều người nói rằng thưa sư, nếu nói như vậy thì là mình làm biến mà. Phải đau chút đổi tư thế, đau chút đổi tư thế. Quý vị theo, bởi vì đôi khi nói ra thì như quý vị nghe, quý vị chụp cái gì mà quý vị nghe những cái quý vị giải thích. Trong câu ta nói, khi đau sanh khởi, bạn đã có phải đau không? Bạn sẽ nói rằng đau chỉ là cái cảm giác. Cảm giác này nhận biết được tâm, thấy không? Là một cái giai đoạn, cái kế nữa. Khi đau sanh khởi, bây giờ mình biết nó đã rất đau, mình tâm mình rất là khó chịu. Bây giờ mình đã câu hỏi cho mình chịu đựng được bao nhiêu này? Mình chịu đựng tới một giai đoạn nào đó mà chịu đựng không được mới độ. Chắc cái phương pháp đâu cũng nói là đau độ đâu. Cái sao mà còn nói chắc cái này hành thiền kiểu này không có tinh tấn, đau độ. Quý vị thấy này, bây giờ giữa hai thái cực, một đằng là khi cái đau, cái cảm giác khó chịu nó sanh khởi, mình ngồi đó mà mình nghiến răng mình chịu đựng, thì một phút nghiến răng là một phút, khó chịu là một phút, bực bội là một phút, làm sao vì nó đã đau. Ngồi đó cũng không cái mình chịu được rồi, như con một cái hành giả nó là ráng mà mình xuyên thấu để nó xuyên qua cái nào, thì quý vị thấy đây là một cái extreme, một cái thái cực. Cái thái cực thứ hai là đau là đủ chân liền, bây giờ mình đi trung đạo, mình sẽ không ngồi đó mà mình cánh gồng nó, nhưng mà mình cũng không đủ chân liền, mà mình nhắc mình trước hết đau chỉ là đối tượng, đau chỉ là cảm giác, cái chi nó nhận biết vậy không? Và bây giờ cái tâm của mình như thế nào, cái tâm mình nó rất là khó chịu, mình khó chịu mình chịu đựng được bao lâu, cho tới một lúc nào mà mình chịu đựng không được, lúc bây giờ mình đổi thì quý vị thấy trong cái việc trình tu tập, cái sự chịu đựng nó tăng dần tăng dần, bởi vì cái thái độ mình rất là hòa hoãn, thái độ mình không có đối kháng, thái độ mình không đánh lừa với cái nào, mà mình nói rằng chịu đựng được quá lâu, à bây giờ chịu đựng hết được rồi phải không, thôi bây giờ mình đổi chứ. Do đó trước tiên phải nghĩ cho đúng, sau đấy mới duy trì chánh niệm. Đừng lo duy trì chánh niệm, hãy suy nghĩ cho đúng trước cái đã. Đó chỉ là chuyện tự nhiên, nó là đề mục để cho mình chánh niệm. Và với tâm tư ấy, chúng ta sẽ duy trì chánh niệm và chúng ta chánh niệm trên cái tâm không. Với cái tâm tư rằng là đau chỉ là một hiện tượng tự nhiên, đau chỉ là một đối tượng, và mình sẽ coi thử cái sức mình chịu đựng được bao nhiêu, và nếu mình chịu đựng không được thì mình đổi chuyện. Với cái tâm tư ấy, chúng ta sẽ duy trì chánh niệm theo. Trước khi làm, mình đã có một cái sự chuẩn bị cái tâm tư của mình rồi. Đó là nói về cái cảm thọ. Bây giờ nói về một cái câu hỏi khác liên quan tới vấn đề suy nghĩ. Thưa thầy, con để ý rằng trong cái sinh hoạt hàng ngày, tâm bên trong nói không dứt. Nó qua này qua đấy, nó suốt ngày. Lên đai đường thấy đồ ăn nhiều, tâm nói hôm nay lấy mình lấy ít cơm, đang có đồ ăn mà ăn. Với cô mà thấy đồ ăn thì nó à, thôi chắc đồ ăn nhiều quá, thôi lấy ít cơm mà thôi lợn no không ăn cho được. Mà đây là một vị sư. Đi bát thấy mấy đứa nhỏ nó bị bú, mấy đứa nhỏ trong làng khi tăng buổi sáng ra đi bát trong làng, thấy mấy đứa nhỏ mặt mẻ sưng, nó bị bú rồi nó bị tật nguyền đứt mặt. Gia đình nó nghèo, mà thật ra mấy cái này là nó sao mà biết là nó do nó bẩm sinh của nó, chứ không phải là tại nghèo. Thì thấy tâm nó nói rằng tội quá, có cách gì giúp đỡ cho chúng nó không? Giúp cái gì? Mình qua đây mình tu, mình ở xa, mình tới, mình giúp cái gì? Và tâm trong này nó suy nghĩ. Suy nghĩ rằng trước bữa nào mình đi vô trong hội chúng anh em, mình xin một người ít tiền, mình ra, mình quyên góp, mình cho người ta, hoặc chạy mình về Việt Nam, mình làm việc nghiệp. Ông nói cả giờ đi bác nghĩ tới cái chuyện mà đi giúp mấy đứa nít không? Nghe bạn mình quanh phòng bàn chuyện mà mình đã biết tâm trả lời bên trong, nói qua nói lại, nếu không chánh niệm là nhảy ra nó tức thì. Tôi ngồi phòng bên này, tôi nghe bạn tôi nói chuyện với nó, trong tối nó mỗi nói, này nói sai rồi, sẽ nói gì này? Đúng rồi, nói gì đúng rồi. Bây giờ mấy ông này không biết gì đâu, tôi phải ra tôi nói. Ông nói, hà cái cửa rồi, cái tâm nó nhớ sự, cái cha. Mình đi đâu vậy? Chạy vô lại, nó cứ chạy vô, chạy ra, chạy vô, chạy ra. Tấm năm này nó nói, nó tác ý mình làm được chuyện gì. Ông tình xong rồi, mình như lắm, nhiều cái. Kê, ông trừ xe, ông hỏi tiếp. Vì chưa nói xong chưa, nó xong rồi. Vì bây giờ tôi xin hỏi sư này, thấy tâm nói hoài như thế, sư có học được cái gì không? Sư thấy tâm sư nói hoài, tức là sư có trách nhiệm, đó tốt đấy. Nhưng mà bây giờ sư học được như thế này. Vì sư này trả lời, con thấy rằng khi các bạn ở bên cạnh nói chuyện, nếu nói chuyện mình ưa là tâm con thích, nếu nói chuyện mình ghét là tâm con bực bội, nếu họ nói chuyện con không đúng, thế là con ù rồi con chạy ra và con muốn cãi với họ. Vấn đề thì sư hỏi, nghe tâm mình nói học được gì không, thì ông này trả lời này. Nhưng mà ông lấy cái ví dụ cuối cùng, ông nói khi người ta nói chuyện á, con đi ngang con nghe ta nói chuyện, hẹn cái nào họ nói sai nhất định con chịu, họ thế nào con tính cách cũng nói, hoặc là nói đúng thì con nói con đồng ý với họ. Mà ông nói là họ nói lên không, họ nói mình ngồi phòng bên này. Nếu thầy sư nói không, tôi không muốn hỏi câu đó. Câu trả lời là chưa có chính xác. Ý tôi muốn nói không chỉ riêng vấn đề nói, mà tất cả những kinh nghiệm của sư về tâm bên trong nói vang vạc và nói mạnh, sư có rút ra được bài học nào không? Tôi nói vấn đề cái chuyện, mà tôi nói rằng là khi mà sư y bác, tôi thấy mấy đứa con nít suy nghĩ rằng mấy đứa con nít cái cần sự giúp đỡ, sư phải đi làm sao sư kiếm tiền, sư phải kiếm tiền. Hoặc giả là thầy sư đi lên trên cây đường, sư thấy đồ ăn đồ uống, sư dặn con rằng bây giờ phải ăn, phải lấy cơm ít lại để lấy cơm để lấy cho nhiều đồ ăn, con. Hoặc là hôm nay có cái món mình thích quá, mình sẽ lấy cái món ra rất nhiều. Thì tất cả những cái sự suy nghĩ đấy, sư có thấy cái được cái gì không? Sư rút ra được bài học nào? Ông tiền ông sư nói vậy không, thưa sư con chỉ kinh nghiệm con không rút được bài nào cả hết trơn. Thưa sư trả lời, trước hết phải nhớ là khi thấy tâm mình suy nghĩ hoài như vậy là điều tốt nhưng chưa có đủ. Đấy, vì mới có cái câu là tánh niệm thôi chưa đủ mà có trí tuệ. Bây giờ chưa đủ là sao? Ngoài chuyện ghi nhận chúng, hành giả cần xét xem coi thử những suy nghĩ này có cần thiết hay không cần thiết, có nên hay không nên. Khi bạn ngồi thiền thì bạn nói rằng tâm của con nó bị suy nghĩ kéo đi hoài, tức là bạn không bao giờ đặt cái câu hỏi là ủa ngày giờ mình ngồi thiền suy nghĩ cần thiết hay không cần thiết. Mà khi mà nó đặt cái câu hỏi cần thiết hay không cần thiết á, là đúng là phải có trí tuệ mới nói được. Còn không thôi là nó bị liên miên, nó gặp người ta nó nói này nó kia nó bảo nó bàn cạn trong này, nó phê bình chỉ trích, nó không buông nó nói cho nhau. Khi mình quan sát hoài cái gì cho mình thấy là cần thiết không cần thiết, chuyện chuyện của người ta mắc mới gì mình bàn, người ta ăn ít người ta ăn nhiều, người ta mập người ta ốm, người ta đi nhanh người ta đi chậm, người ta nói nhiều người ta nói ít, chuyện của ta là chuyện của mình. Mắc mới gì mình nghĩ chỉ cho nó cực, mà mình nghĩ mà mình không có chánh niệm, tâm mình nó suy nghĩ hoài tới một lúc nào đó chịu nó bật ra nó nói thì toàn là tham sân si không. Do đó mà tại sao quý vị thấy ông khoa thiền học viên thường thiền không có ai nói cho quý vị cần nói, nhưng mà trước khi nói đã không phải cần không cần, lợi ích hay không lợi ích này, hợp thời hay không hợp thời này, chứ không phải cứ gặp mặt là nói. Do đó nhiều người hỏi lần đấy, ủa sao có thiền cho ta nói đạt đời đấy, ta nói rằng mình nói có tính niệm không này, trước khi nói có đặt câu hỏi không này, có nhắc mình này, có cần nói không này. Khi suy nghĩ sanh lên mình có chánh niệm rồi đặt câu hỏi suy nghĩ nào đúng, suy nghĩ nào sai, cái nào cần, cái nào không cần. Tại sao phải duy trì chánh niệm, bạn có biết không? Duy trì chánh niệm để học, để biết tâm, để vung bồi và phát triển trí tuệ. Khi có trí tuệ sẽ hiểu cái gì đúng, cái gì sai, cái gì cần và cái gì không cần. Mà không nhìn trong cái chuyện nói mà ông thầy thường xuyên nói, không nói bất cứ cái gì mình làm cái gì tâm nó cũng hoài, nên làm không nên làm, đúng không đúng, hợp thời không hợp thời, trong cái nói, trong cái ăn uống, trong cái ăn mặc, thuốc men, giao tiếp, tất cả cái này là luôn luôn phải có trách nhiệm và trí tuệ hết. Và trong thời gian đó cần thiết hay không cần thiết đó. Thì có người bà con tới nói với sư đó, khi bác sĩ cho tôi thuốc cholesterol tôi đâu có uống, tôi nghĩ rằng không cần thiết, mình ăn uống cho cẩn thận đi thì tự nhiên cholesterol nó sẽ không bị cao, thấy không? Tức là họ hiểu rằng cái này là cái cần thiết, đó là một dạng của trí tuệ hết. Và cái này nó áp dụng khắp nơi. Hòa thượng Sư Minh đó, ông thầy này nói rất là như đây chừng mực về vấn đề ăn uống nói chuyện tiếp khách, ngủ ngáy nữa, không ngủ quá nhiều, không ăn quá nhiều, không nói quá nhiều, tất cả cái đó là do trí tuệ hết, chứ không phải tự nhiên mình có được đâu. Và trong năm giới đó, giới thứ nhất, giới thứ hai, giới thứ ba đó, giới thứ ba là giới tại tâm ha. Con xin vâng dự đại học là cô đi tránh xa thì cả dân trong tiếng Pali là kamisu pichacaya. Kamisu là đừng có nhiều quá. Khi nghe cái này sư cũng sợ. Ông nói là nếu như mà mình quay phim bộ, mình quay suốt đêm á, quá đáng rồi đấy. Đừng có cái giới thứ ba này, ăn nhiều quá, ngủ nhiều quá, nói nhiều quá. Vì vậy khi mà mình hành thiền nhiều, mình quan sát tâm mình nhiều, mình có trí tuệ thì như mình mấy cái này chịu được. Quý vị thấy cái sự thiền tập nó làm cho cái tánh hành của mình nó trở nên rất là tốt. Ngày nay rất nhiều hành giả đi gặp sư và nói rất nhiều về cái chuyện liên quan tới vấn đề mà sư bố tương quan giữa cha mẹ và con cái. Thì đây là cái vấn đề mà người ta cũng hỏi rất nhiều ở bên trường thiền. Thành ra đây có một cái bài cũng nói về vấn đề đó, và sư muốn đọc một vài đoạn cho quý vị nghe. Cái người mà hỏi cái câu này là một cái vị hành giả nữ, một cô tu nữ. Câu này là đẹp, xuất gia dân viên sau đi qua bên Miến Điện, cô xuất gia 3-4 tháng thì được cô về, cô hoàn tục trở lại. Cái cô này cũng có được một đứa con. đương cá. Cháu bé ra tôi đoán chắc khoảng 10 tuổi, 11 tuổi là lần này đó. Năm này chưa gặp nhưng mà năm ngoái cô đến ở nhà. Thì không biết nhân duyên như thế nào không biết, thì cô nói với bà mẹ của cô nói thôi bây giờ mấy giữ con dùm con đi, cho con gái ở với bà ngoại. Rồi đi qua cô qua bên Liên Hoa cô học thêm. Bà mẹ cô là cái người cũng có tu hành, cũng là cô tu được bà ở được. Nếu mà con muốn đi con cứ đi, để nó dọn lại cho cái má này, để đơn gái. Thì khi cô qua bên trường thiền của Hoàng Thiền, cô nhớ nó. Cô nhớ lắm nhưng mà cô nhớ nhưng mà không nhớ về. Bởi vì cô nghĩ rằng cô đã hứa là cô đi 3 tháng mà. Cô qua bên cô xuất gia đi 3 tháng. Thì cô không cung được. Thì cô lên cô thưa với thầy sư. Con gái của con rất yêu thương và thường nhớ tưởng đến nó. Đoạn này là đúng rồi này, phải không? Mẹ thì nhớ cái con tưởng đến nó. Nhưng con cũng hay biết rằng đối tượng này, đối tượng là đơn gái, nó chỉ là sắc mà thôi. Sắc là nó danh sắc cho mình. Chỉ là sắc mà sắc mà sắc thì nhớ là nhớ làm chi? Cái Phật dạy tất cả đều danh sắc hết. Cho một vị thiền sư nói với sư đó, mình phải cẩn thận cái đó. Tại vì danh sắc mà mình hiểu chưa tới nơi thì mình nói ví dụ như nhà sư mà nói phụ nữ tất cả đều là danh sắc thôi, hay là con cọp gì là danh sắc thôi, lờ mờ chúng mình nó tát mình cái chết à? Ông thiền sư nói con của cô thuộc về cô vì cô lập gia đình và sinh nó ra, đó là một sự thật không chối cãi. Danh sắc cũng là một sự thật nhưng đó là sự thật tuyệt đối và chúng ta kinh nghiệm qua cái sự tập thiền kinh sư. Cái đầu gọi là tục đế, cái thứ hai gọi là chân đế, hai cái này hoàn toàn khác nhau. Bảo con tôi là sắc tức là chưa hiểu hai sự thật này và cứ suy nghĩ hoài như vậy sẽ đưa đến cái tà kiến, đó là một chối bỏ thế gian tục đế. Ô tất cả danh sắc, danh sắc nó nằm dưới trên đó. Chư tăng mình là nhà sư mà mình nói cái người được là danh sắc thôi, mình rồi đùng vào tới là thành giới chết. Cha mẹ mình nói danh sắc thôi, mình giết ra mình đi xuống 10 tầng địa ngục phải. Nếu mà mình không hiểu rõ cái điều này, mình sẽ lập luận giữa hai thế giới, hai cái quan niệm tục đế và chân đế, và đưa tới cái tình trạng là mình trốn bỏ, mình quay thường cái thế gian bên ngoài. Sự thật tục đế có thật như vậy, và chân đế cũng có thật như vậy, và mình sống trong cả hai. Nhưng mà cô này cô chưa chịu, cô đã là tiếp. Con hiểu rằng dính mắc với nó, tất cả với con gái của con nhiều thì đau khổ nhiều. Con nói như vậy để con bớt dính mắc với nó. Bởi vì con hiểu rằng nếu mà dính mắc nhiều thì đau khổ nhiều. Thì dính mắc ít thì bớt đau khổ. Không dính mắc là không đau khổ. Khi mình dính mắc mình muốn con mình như vậy như kia. Không dính mắc mình không muốn gì hết. Nghe thì rất là smart, nhưng mà quý vị thêm thầy thiệt sự cũng phân tách được cái lỗ hổng trong này. Dính mắc nhiều đau khổ nhiều, dính mắc ít đau khổ ít, không dính mắc không đau khổ. Thì khi mà dính mắc là mình muốn con của mình, mình muốn chồng của mình muốn vợ của mình, muốn người này người thân của mình phải như vậy như vậy như vậy như vậy. Nếu không đúng trong cái khuôn của mình bực bội sao? Thì thầy sư trả lời không dính mắc tức là có trí tuệ, nhưng mà trí tuệ cũng muốn chứ sẽ không muốn. Vì không có trí tuệ nên dính mắc. Khi dính mắc muốn con mình như vậy như kia, nếu không như ý mình thì mình đau khổ. Nhưng mà có trí tuệ cũng muốn. Chứ không phải là hệ không dính mắc là có trí tuệ. Cô dính mắc thì cô muốn nó như vậy như kia. Bây giờ cô không dính mắc là cô có trí tuệ cũng muốn. Khi bạn có trí tuệ, bạn sẽ hiểu thế nào là thương yêu mà không dính mắc. Muốn thương bao nhiêu cũng được, nhưng tâm hoàn toàn không bám chấp. Điều này thật khó hiểu đối với một người bình thường, còn người trí tuệ thì không có gì khó hết. Làm sao mà thương người khác mà thương hết lòng không dính mắc? Không đấy, đối với một người không tu điều này rất là khó hiểu. Nhưng mà người nào từng kinh nghiệm điều này rồi hiểu rằng mình có thể thương người khác mình không dính mắc. Vì mình thương mà vì mình không có trí tuệ, do đó mình dính mắc. Bây giờ mình sẽ thương người khác với trí tuệ, mình thương hết, mình sẽ lo cho họ hết mà mình không dính mắc. Thì ông kể một cái câu chuyện liên quan tới cá nhân của ông nói bây giờ để chứng minh cho quý vị cái trường hợp gọi là không dính mắc. Thì nó có một lần tôi đi qua bên Mã Lai đó, thì vì là tôi là thiền sư do đó cái tiêu chuẩn rất là cao, họ cho tôi ở trong một khách sạn 5 sao 6 sao gì đó, cái một ngọn đồi rất là cao và cái chỗ đó nó rất là vắng, xe cộ rất là ít. Thì hôm nay là bởi vì tôi trước khi mà tôi dạy con thiền, tôi có nói là tôi muốn đi tĩnh tâm một thời gian, tôi đi thành thiền một thời gian, vì vậy cho họ cho tôi thuê cái phòng cái khách sạn, họ thuê tôi một cái phòng, thế là trở trên đó tôi mỗi ngày cho thiền. Xung quanh khách sạn khung cảnh rất yên tĩnh, ít khi nghe tiếng xe cộ. Một buổi chiều tôi đang ngồi thiền, trạng thái tâm bây giờ rất yên tĩnh vắng lặng, thì bỗng nhiên nghe tiếng bánh xe rít thật lớn dưới con đường nhỏ bên dưới. Dưới xà con đường nhỏ, tôi đang ngồi thiền tâm yên tĩnh, tự nhiên tôi nghe tiếng bánh xe rít rất là nhiều. Tâm đang yên tĩnh vắng lặng nên tâm từ tự nhiên phát sinh. Tôi nguyện rằng cầu xin cho tất cả mọi người được vào sự an vui. Tất bật ra trong miệng tôi. Khi mà tôi nghe tiếng rít bánh xe, trong tâm tôi nói rằng tôi mong rằng không có ai bị thương, không có ai bị chết trong tai nạn này. Cầu mong cho tất cả đều an vui. Mong rằng không ai bị thương, không ai phải lo lắng, không ai phải khổ sở, không ai phải chết chóc khi có chuyện không ai sẽ tới. Tâm từ phát sinh một cách tự nhiên, tôi không cầu nguyện, tôi không đọc thần, tôi không nói gì hết. Mà vì tâm tôi bây giờ yên tĩnh vắng lặng, do đó tâm từ phát khởi một cách rất tự nhiên. Đó là cái tâm từ mà họ dùng cái chữ là tâm từ chân đế. Khi tâm của bạn yên rồi, tự nhiên bạn thấy là thành ra bạn mặc biết ai trên. Cái này nếu mà quý vị mà tập thiền tâm từ, chắc là quý vị hiểu điều này, mà không hiểu là quý vị thấy này. Những cái người mà họ đi tắm biển đó, họ tới những cái bãi biển khách du lịch đó, thì ở Florida sẽ biết họ vui lắm, họ rất là friendly. Mình gặp họ sẵn sàng, họ nói chuyện với mình rất là vui vẻ. Nhưng mà nếu mình gặp họ những cái người mà Mỹ da trắng này trên đường phố ở New York thì khác, đúng không? Họ đang hối hả, họ đi và họ đang rất là bận rộn, như là mình tới mình nói chuyện với họ chắc là họ gây sự với mình đó. Điều này chứng tỏ là khi mà tâm của bạn thoải mái, nhẹ nhàng, tự nhiên, mình không ghét ai. Đó là lý do tại sao mà quý vị hành thiền một thời gian đây cũng vài ba ngày, vì những tâm quý vị có thể thấy ngắt này. Là bởi vì khi mà tâm mình nó yên tĩnh ra nó tự nhiên nó không bớt ghét được cả. Trong lại mình không ghét, tâm nó dịu xuống, tâm nó bớt sẵn. Tuy nhiên, bên cạnh ấy, trí tuệ cũng đặt sẵn cho tôi một câu hỏi liền tức thì sẽ được. Lúc đầu tự nhiên tôi ngồi thiền tâm tôi bắn là nghe tôi viết bên xe thì tôi nói rằng tôi mong rằng không ai bị thương trong cái vụ này, không ai bị chết trong cái vụ này, còn mong cho tất cả chúng ta an vui hạnh phúc. Cái ý nghĩa nó thọt ra trong đầu như vậy, nhưng mà đồng thời trí tuệ bên cạnh nó hỏi tôi liền câu, nếu có chuyện đau khổ xảy ra bạn bị thế nào. Khi một cái ý nghĩ rằng cầu xin cho tất cả chúng ta an vui hạnh phúc, câu khác hỏi liền, nếu họ không hạnh phúc thì mình tính sao, nếu họ không an vui thì mình nghĩ như thế nào, nếu mà có câu chuyện gì thật sự xảy ra ông sẽ tính sao, cái tâm của ông lúc bây giờ như thế nào. Tâm trí tuệ khác nói liền, tôi sẽ không buồn không khổ nếu có chuyện không may xảy ra cho họ, không buồn không khổ vì câu chuyện xảy ra ngoài ý muốn, ngoài sự kiểm soát của tôi, và mỗi người đều có biệt nghiệp của họ, làm sao tôi can thiệp được. Tôi cầu mong cho tất cả chúng sanh an vui, tôi cầu mong cho tất cả mọi người đừng có bị thương tổn, đừng có bị chết chóc. Nhưng mà nếu họ thương tổn, họ chết chóc, họ bị vả lên trong cái tai nạn này, trong cái vụ mà accident này, thì đó cái chuyện mà sự kiểm soát của tôi. Họ có cái biệt nghiệp của họ, làm sao mà tôi đổi được cái gì đây. Khi người ta có tâm từ, họ không đau khổ, họ mong cho tất cả chúng sanh được an vui, nhưng mà họ không mong được gì. Như vậy là khi mà mình thương người khác mà không có trí tuệ, con này con không mong được, mong được sự đền bù nào đó. Đó là rồi chiều sinh con tắt đây, một việc giả gọi là con của con nó phá nghịch ra, nó làm cái gì, nó làm con buồn con khổ, hay là con của con nó không tu hành, không phiền không tu mà con không tu, con buồn con khổ, tại sao mình muốn này. Ví dụ như con mình á, nó lêu lỏng, nó chơi bời, nó không học không hành, tại vì mình đã làm cực khổ để mà mình lo cho nó. tôi đi làm overtime, tôi đem tiền về tôi nuôi nó, chị mong nó học nên người nó vừa học. Nhưng về lại là thì tôi đi làm overtime, tôi kiếm tiền cho nó phải học. Cái đó điều kiện quý vị thấy không? Cha mẹ thương con vô điều kiện, không có điều kiện trong đó, nhưng mà cái điều kiện này quý vị thấy một cách gia, một cách quá gì thêm mình không để ý đó. Mình làm đường cực khổ, con cái mình nó phải học hành cho nên người ước nguyện rất là chính đáng, nhưng mà trong này nó có cái mong đợi đâu. Vì vậy nếu mà nó không học hành có lẽ rất là đau khổ. Tâm tôi lúc ấy ở trạng thái yên tĩnh nên tâm từ phát sinh lên một cách tự nhiên, có thế thôi. Vì lúc ấy ông không tập trung từ thì sao? Nên người hỏi vậy. Bộ ông tập trung từ hả? Ông nói là tự nhiên ông cầu xin cho tất cả chúng ta an lành quốc quan, không tập trung từ. Không không, tôi không tập trung từ chút nào. Đó là lý do tại sao tôi không tập thiền tâm từ. Tôi chỉ giữ tâm thư giãn bình yên, tâm từ có sẵn rồi nên có chuyện là tâm từ được ra ra cho tất cả một cách tự nhiên. Tôi hiểu rất rõ ràng metta vô sanh abhogha, khi có đối tượng phát sanh tâm từ cũng sanh ra theo. Vì vậy ông ấy, bà muốn rã tâm từ cho ai, bây giờ bà ngồi cho thật yên, bà hành thiền tứ niệm xứ, tâm bà bây giờ rất là yên tĩnh, rất là an lạc. Bây giờ bà mới rã tâm từ cho người khác, tâm yên rồi nên và mong cho tất cả chúng ta khác cũng vừa thôi. Còn cái nắm bực bội sân hận của người ta mình ấy, thấy cái bà ông nó thấy dễ ghét quá, cái con nhớ cũng rã tâm từ chẳng hạn. Nó là rã tâm sân cái tâm từ gì? Tâm nó hoàn toàn sân mà rã cái gì? Xin bài kinh về rã tâm từ, hay tùng bài này lúc nào có sự hoảng sợ lo sợ thì tùng bài này. Trong khi mình hoảng sợ làm sao mà tâm của mình là tâm sân không? Rã tâm từ. Vậy tâm từ chân đế thì hoàn toàn sư phân tách tâm từ chân đế, tâm từ thực đế, tâm từ chân đế. Khi bạn hành thiền tứ niệm xứ tâm rất là yên ổn, tâm nhẹ nhàng thoải mái. Bây giờ mình cảm nghe rất là an, mình hãy ra tâm từ, mình nhớ đến người khác và mình mong là họ được như mình. Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ có rất nhiều tâm từ đối với con cái hay con cái đối với cha mẹ. Cha mẹ luôn luôn và mong cho con mình được mọi điều an vui. Nhưng nếu chúng đau khổ thì cha mẹ cảm thấy thế nào? Chấp nhận được thế nào? Tôi biết là quý vị thương con quý vị lắm, quý vị có tâm từ đối với nó. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi là nếu như có một cái câu chuyện không may nó xảy ra cho từ nó, thì liệu rằng là quý vị có chấp nhận được không? Tâm lý chung của các bậc làm cha mẹ là luôn luôn muốn cho tất cả, thì tất cả, nhân lực cho tất cả, tất cả mấy đứa con mình đều được sung sướng hạnh phúc. Khi có chuyện buồn xảy ra cho một trong những đứa trong đám con mình là cha mẹ vô cùng đau khổ. Đau khổ thế này là đau khổ do tâm si. Thành ra phải mình ngồi thiền mà tâm mà mơ mà không có nhận thức được cái gì rồi mình nói rằng đây là tâm si. Tâm si khi mình có con rồi mình muốn hết tất cả mấy đứa con, đứa nào an vui hạnh phúc giàu có cũng nên được hết. Đó là suy nghĩ tâm si. Tại sao mình suy nghĩ tâm si? Vì có tâm si nên muốn cho tất cả mấy đứa con, đứa nào cũng được sung sướng giàu có an vui. Đó là điều không thể được và không bao giờ xảy ra. Năm ngón tay có ngón ngắn dài thôi, làm sao mình muốn năm ngón tay nó bằng nhau được? Năm đứa con của mình có đứa nên, có đứa không nên, có đứa hư, có đứa tốt. Mà cha mẹ thì muốn năm đứa nào tốt hết, đứa nào phải có công chuyện làm ăn, có giàu có của cả tài sản để đủ hoàn thành cái đâu đó. Mình có một đứa không có là một buồn, một buồn khổ, một buồn. Thì nếu mà mình tư duy theo chiều hướng đó là mình cha mẹ có tư duy cái tâm suy không? Bởi vì đây là cái chuyện không thể nào xảy ra được, rất là khó. Người có trí tuệ không mong một chuyện yên rồi như thế, vì ấy hiểu rằng cuộc đời có rất nhiều điều bất trắc xảy đến, không biết trước cái gì sẽ xảy ra nên không mong đợi chi cả, không mong chờ ngoài sự phải hay, phải tốt, phải yên vui cho mình và cho tất cả những người trong gia đình, cho con cái của mình. Đời bất trắc, cái chuyện gì xảy ra mình đâu có biết, mà mình mong là mong sao, cái chuyện trong tương lai là sao mình mong, mình không mong được gì hết. Nếu mà mình mong như vậy làm cái tâm của mình đã yên rồi đấy. Con mình cũng vậy, có đứa tốt, có đứa xấu, có đứa ngoan ngoãn nhưng có đứa thì lì là hư hỏng. Ngay cả những đứa ngoan ngoãn mình yêu, mình thương, mình chiều chuộng rất nhiều, có nhiều lúc nó cũng bỏ mình mà đi bởi vì nó chết chóc, tai nạn, bệnh hoạn, hay là vì sao mình phải lớn lên nó bỏ. Có những đứa mình rất là thương, rồi cuối cùng nó bỏ mình đi, bởi vì nó chết bất đắc kỳ tử, nó bỏ mình đi rồi. Và giả sau này khi nó thành vợ thành chồng, nó bỏ mình nó đi chứ, mặc dù mình thương nó vậy đó. Con mình cũng vậy, có đứa tốt, có đứa xấu, có đứa ngoan ngoãn nhưng có đứa lười lì lợm hư hỏng. Ngay cả những đứa ngoan ngoãn mình yêu thương, mình rất mến nó, nhưng mà cuối cùng nó cũng bỏ mình nó đi. Không những nó bỏ mình nó đi mà một cái câu chuyện xảy ra ở bên Florida, thằng đó là mẹ nó thương nó khủng khiếp nữa, cuối cùng nó giết mẹ nó. Cái thằng nhỏ đó nó mới có 19 tuổi à, cái đọc báo ở đây mà tìm 4 tháng. Mẹ đó là khi mà con Lan đó, con hai đó, bác sĩ nói là tôi đã nói cho bà biết là tôi đã qua những cái tình nhiều lần đó, để bà mang thai được đó, là cái tốt sinh sống và cái sự sống của bà sẽ gặp đó. Vì nó chịu không được cái sức đàn của cái thai nhi. Trước đó là bà mang thai một đứa rồi, cuối bác sĩ thai một đem cái nhỏ ra này, bởi vì mẹ con sẽ chết, rất là nguy hiểm. Nhưng mà bà thương quá, bà muốn có con quá. Thì lần này bà mang thai được, bác sĩ nói rằng là nếu là mang thai lần này nữa mà bà sinh nó ra được rồi, hy vọng nó sống, bà cũng sống, nhưng mà bà phải tập nhiên đấy, một nửa tháng là sẽ bán thân bất gọi. Bà ký giấy bác sĩ được, tôi sẽ là chịu. Đúng như vậy, khi thằng nhỏ sinh ra thì bà nửa người bà tê liệt. Và bà dành hết tất cả tình thương cho thằng con của mình, bà lo cho nó không thiếu một món gì nữa. Khi mà nó giết mẹ nó thì nó nói là bà bỏ tù tôi từ lúc nhỏ tới lớn mà bà không biết. Khi mà tôi bà khi mà đi về là tôi bà đi về đó nó bộ dầu của cái gì bà bước qua là thế nào bé, nhưng mà rất là may là bà không chết vì cái dầu đó, vì mà nó thấy bà không giết bà được, bởi vì là nó đổ dầu bà té cái là bà chết rồi. Hay làm được cái đó thì là buổi tối đó bà buộc nó vô nó gõ vào cửa nó không có chuyện mẹ nó lấy cái bút đè mặt vào ép mặt cho tới chiều mẹ chết luôn. Và nó nói khi mà tôi biết thật sự là mẹ tôi chết rồi tôi rất là hoan hỉ. Alleluia, tôi đã bỏ cái một cánh nặng 19 năm rồi mẹ tôi làm tôi khổ biết bao nhiêu mẹ tôi đâu có biết. Nhà mình thấy khi mà thương ai đó mình bỏ tù người ta mình biết. Vì vậy con của mình cho dù mình thương cái nhiều lắm, mình mong con này nó cũng bỏ mình, nó bỏ mình hay mình bỏ nó, sự đời nó bất đắc quá mà nói được cái gì đâu. Thưa thầy, tôi thương con gái của tôi nhưng con có được đau khổ vì con chấp nhận sự thật. Nó sao con chấp nhận như vậy, tốt cũng chịu, xấu cũng chịu. Con thương con gái của con nhưng con không đau khổ vì con chấp nhận sự thật. Nó sao con chấp nhận như vậy, tốt cũng chịu, xấu cũng chịu. Nghe rất là sẵn lạc, nghe rất là hay. Con chấp nhận tất cả, xấu con cũng chịu, tốt con cũng chịu. Thì sư trả lời, nó sao mình chấp nhận như vậy, cái đó rất đúng, nhưng mình cũng có bộ phần và trách nhiệm của mình đối với nó nữa. Đây là trí tuệ đó. Nó như thế nào mình chấp nhận, đúng không? Mình có bộ phần với là trách nhiệm đối với nó chứ. Nhiều bậc cha mẹ có thái độ sai lầm là giúp dưng cho con cái, họ nghĩ rằng con mình sao chịu vậy và không muốn làm gì cả, không muốn thay đổi gì, buông tay để mặc tình cho nó xấu xa rồi. Nhưng mà cho thầy, tôi thấy rằng có nhiều đứa hư đốn quá rồi, làm sao này, làm sao mà dạy lên, hãy làm những gì mình là có thể làm được. Làm cái gì được thì làm, tìm cách khuyên lên, nhờ người khác nói dùng phân giải để cho đứa con mình hiểu điều sai điều đúng. Người ta ưa lầm lộn hai điều, lầm lẫn một rằng là không xả út cái khác, không vào một cái là không thèm đến gì nữa, không thèm đến gì nữa là tâm sân. Còn cái tâm xả là cái tâm rất là thoải mái, tâm rất là vui mừng, tâm sẽ lo lắng hết tất cả mọi chuyện cho con, mà nếu được cũng buồn cũng khổ. Còn mà mày làm cái gì mặt mày là cái đó là tâm sân. Thực ra khi có tâm xả, người ấy chấp nhận ngoài trào muốn tốt xấu xảy ra, nhưng sẽ làm hết mọi cách trong khả năng bộ phận của mình để giúp con. Và nếu một quý vị chưa hiểu này thì tôi xin nói một ví dụ. Con mình yêu thương, con mình thương yêu và đi theo tình nhân của nó. Mẹ hết lời khuyên can vì người mẹ biết rất rõ cá tính của người đàn ông này. con không nghe đi theo người ta một thời gian đau khổ, quay về tìm mẹ, mẹ phải chấp nhận, chứ không có thái độ hờn nhận xua đuổi, vì mẹ không nghe lời tao cho nên con chết. Bây giờ mình được khuyên nó rồi, con đừng có lấy cái tay đó, mẹ mẹ biết nó rất là như vậy, con lấy con sẽ đau khổ, nhưng con không nghe, nó không nghe mà đi theo người ta, bây giờ nó khổ quá, nó về nó bồng thêm cháu con của nó nữa, nó đang có bồng nữa, thay đổi của mẹ sao phải chấp nhận, đừng có xua đuổi nó. Đó, mẹ như vậy là mẹ có tâm sản, quý vị thấy cái này tu dữ lắm được, nó quý vị khó dữ lắm. Trong thầy nói rằng là thôi mày nghe cái trong mày đi cho mày chết mày ra khỏi nhà tao rồi. Mà có nhiều người nói đúng rồi, nó nghe được cái buồn nó ra vậy, nó mới gì mà bây giờ mà nó bây giờ nó có bầu nó về rồi nó bắt mình nuôi nó con của nó. Nếu mà mình tu là mình phải chấp nhận. Bởi vì nó nghe không nghe là vấn đề, mà bây giờ nó là con của mình và nó đang cần sự giúp đỡ, thôi giúp nó. Cha mẹ phải nhớ con mình không phải là mình, nó là một con người, một cá nhân hoàn toàn khác mình. Nó có sở thích, nó có quan kiến, nó có tư tưởng chưa chắc là giống mình. Cái nhìn về cuộc đời của nó và cái nhìn của mình có thể giống nhưng cũng có thể khác. Điều một người có tư niệm có thể làm là dạy cho con mình, chỉ cho nó học cách thức hiểu chính tâm của nó, thế thôi. Bây giờ quý vị có một đứa con, quý vị cố gắng, quý vị lo cho nó phải làm vào thế. Nếu mà quý vị tu dọa, quý vị chỉ cho nó, con ra tu, con khác cái tâm của con, con quay về cái tâm của con. Rồi nếu nó vì không nghe lời mình, nó hư đốn, nó đau, nó làm chuyện này chuyện kia, thương nó, chấp nhận nó. Thì muốn như thế thì quý vị thấy cái tâm của mình nó phải rất là rộng rãi, tâm của mình là rất nhiều nhiều tâm từ trong này, có rất nhiều trí tuệ. Vì vậy những cái câu hỏi mà liên quan tới vấn đề tương quan giữa cha mẹ và con cái, khi người tu không đặt vấn đề này, khi người không tu mới đặt vấn đề, thường thường như vậy. Khi mình tu tâm mình yên ổn, có trí tuệ thì mình cần phải làm cái gì? Vì khi nó, con mình nó hư đốn quá, bây giờ làm sao mà khuyên nó này? Đó bây giờ tìm mà ra. Và cái cách tốt nhất là giống sư mình tìm con vợ yên, tìm con gia đình yên. Sao không có nhìn được ha, bây giờ lỡ rồi làm sao mà nó chuyện không có. Ngày hôm qua sẽ có kể chuyện cho quý vị nghe một cái ông người Singapore. Đây là nói về cái can và cái dạ của cái tâm. Tâm nó tự hay không phải có thể. Cái cảm giác là cảm giác ạ. Ngày hôm qua khi nói rồi mà chắc có lẽ là chưa có nói đầy đủ, nhưng hôm nay sẽ đọc bài để quý vị nghe cái trường hợp của người Singapore đó. Câu hỏi là như thế này, một người có nhiều tham sân si là tại người đó hay tại lý do nào khác? Tôi thấy có nhiều người mà tham sân si quá, tham sân thì có si rồi đấy. Thì tại họ là tại có lý do nào khác? Câu trả lời, tại vì người đó không biết cái gì đúng cái gì sai. Và tham sân si càng lúc càng mạnh vì người ấy duy trì ba độc quá lâu trong tâm. Người ấy cứ để cho tham sân si có dịp bọc phát mọi lúc mọi nơi, nên chúng có trớm và càng lúc càng mạnh ngoài cái sự kiểm soát. Vậy có lý do nào khác? Thật sự nó không. Tại vì người đó, thứ nhất là không biết đúng sai, không biết cái gì đúng cái gì sai, vì ngu dốt, vì vô minh, không hiểu. Rồi tham sân si là càng lúc càng mạnh, là bởi vì sao? Là bởi vì cái người đó một cách vô tình duy trì cái tham sân si trong tâm của mình. Và khi mà nó tham sân si mà nó có nhiều quá, cái tới một lúc mà nó mạnh quá thì cái đó nó ngoài cái sự kiểm soát. Trong quá khứ khi có một chuyện gì xảy ra, người này phản ứng theo quan cảnh của mình. Mỗi lần sân sân lên tại ngàn, người ấy suy nghĩ theo ý của mình, nên tâm sân được duy trì và nuôi dưỡng. Tức là dụng nuôi phiền não, thay vì nuôi dưỡng trí tuệ mình đang nuôi dưỡng phiền não. Suy nghĩ càng lâu tâm càng sân nhiều, tích trữ lâu ngày, khi có chuyện là nó bùng lên như lửa gặp gió. Tham sân mạnh vì khi gặp chuyện là mình để cho nó ngộ lên, và càng lúc nó càng khó đỡ, càng lúc nó càng khó. Rồi bây giờ ai dạy cho mình rằng cái đó là xấu là cái gì? Người nào giúp mình đây, để giúp mình nhắc mình rằng ôi cái đó rất là khổ. Đùng dưỡng sân, đùng dưỡng sân, đùng dưỡng tham. Có những người đi hỏi Ngài Đức Thầy nói, họ đi họ ra họ chờ thấy bán xe không? Trời ơi rẻ thối mua cũng mua uổng. Hồi trước một cái một lần bây giờ có cái 10 cái một lần mua về chắc đầy khoảng đó. Quý vị đang thực tập thiền não đó quý vị, thay vì thiền tập thì quý vị đang thực tập thiền não. Mua là vì tâm tham cho mình nó cũng cần suy nói vậy cho mình suy qua lần đất của suy mở ra suy thấy ba cái ba bây giờ luôn đi một đôi này tới ba đôi ai cho đem về hết rước về ngàn muốn chết rồi. Thưa thầy, tham sân si có phải do di truyền mà không? Đã tham một con tham nếu mà trả lời yes thì quý vị có chân nghe cái gì? Không, tâm tham hay tâm sân được nuôi dưỡng và phát triển trong chính một cá nhân, chứ ông bà cha mẹ nào mà bỏ lại tham sân si cho con. Cái câu này một sư cũng hỏi với quý vị, tham sân si có phải di truyền chứ? Nhiều kiếp trong quá khứ phiền não đã tích lũy quá nhiều cho nên kiếp này có dịp là nó sống dậy. Nó có một cái chuyện quá khứ nữa là trong quá khứ mình đã tích lũy rất nhiều phiền não. Bây giờ thay vì cái căn tu và cái căn của mình là căn phiền não thì có cái chuyện đó nữa. Nhưng mà cái chuyện nó quá khứ rồi, bây giờ mình tập, mình huấn tập nhiều quá, đừng chuyện là rồi mình không cố giải. Tại quá mình sân, ông thầy thường xuyên nói tụi con anh ông dạy thằng con còn bảo tát tát chạy không hiền luôn mà cái ông thầy nói anh sao mà anh sao gì vậy đánh có anh dạy có cái gì mà tát tôi đâu có sao tôi chạy lắm mà thì em cũng dạy tôi không có sao chút nào cái mà người ta chạy chạy không hiền cái quý vị thấy họ phiền não họ không biết họ phiền não cái đâu tôi đâu có tham. Đại sư có tham đâu, ai cho tôi cái gì tôi lấy à. Sư nhớ con mình có một vị sư qua bên cung điện này, rồi ông thầy sư hỏi vậy chứ sư ăn sư quan sát tâm tham không? Nói vậy không, tâm tham khó được quan sát. Sư ăn tham à thì tôi bưng cái bát lên cái bàn, tôi lừa món nào ngon tôi bỏ vào bát, tôi bóp tay tôi ăn mình tôi chứ mắc nói gì tham, tôi có dành quả ai đâu tham. Nó sẽ ngây hơn cái đồ như vậy đó quý vị thấy không? Do đó mà bây giờ các bạn hành thiền và các bạn thấy được tham sân si, đó là một cái chuyện tốt. Đừng có một bờ đừng có sân hận của nó nữa. Đừng có than thở trong sao tâm con sân quá đời, tâm con tham quá đời. Thấy là tốt rồi, mừng rồi, người ta không thấy nữa. Thế Đức Phật nói là mình điên mà mình biết mình điên là mình tỉnh. Tham sân là điên gì đó. Mình điên mà thấy mình điên là mình tỉnh. Mà còn mình không biết mình điên, thế đó là cái kẹt đấy. Tại sao buồn rầu nước mắt chảy ra hay sợ tim đập mạnh quá? Đây là tương quan nhân quả giữa thân và tâm. Buồn là một trạng thái tâm tạo điều kiện cho sắc này phát sinh. Khi buồn nước mắt chảy ra, nhưng khi vui cũng nước mắt cũng ra chứ. Ông này ông hỏi cái câu, nói tại sao khi mà mình buồn á nước mắt nó chảy ra? Thì ông thầy thường xuyên nói buồn á nước mắt cũng chảy ra, mà khi mà mình vui quá nước mắt cũng chảy ra. Không kể là vui hay buồn, khi trạng thái tâm chấn động, tự nhiên thân này phản ứng theo. Đó là vô tương quan nhân quả của thân người ta. Không cần phải buồn, không cần phải buồn, vui. Rồng ấy, không cần phải buồn, không cần phải vui. Buồn nó bay vô mắt, nước mắt chảy ra. Hoặc có những người bị mình nước đầy trong mắt, nước mắt nó chảy ra. Là vô tương quan nhân quả, bên kể cho mình nghe câu chuyện của kẻo Singapore. Sau đây là một trường hợp phản ứng, nước mũi chảy ra. Một hành giả người Singapore một lần ngồi thiền là nước mũi nó chảy ra rất nhiều, và do đó một lần ngồi thiền là anh để dưới dưới cái lực mũi của anh cũng cúi đầu xuống để dưới đó một cái tô, và hết đúng một giờ là ra đúng một tô nước trong mũi chảy ra. Sư nghe câu chuyện này lâu rồi mà sư không biết tại sao. Sư hỏi thầy, sư thầy có nhớ câu chuyện xảy ra là sao không? Tại vì lúc đó ông thầy của ông còn sống, tức hòa thượng sư vẫn còn sống. Ông người Singapore Joseph là tham thợ sư nói tôi có hóa hoàng sao hòa thượng giúp tôi được. Thì bây giờ này ông thầy giải thích, khi trời lạnh nước mũi của vị hành giả để chảy ra thì như tất cả mọi người trời lạnh tự nhiên mũi để chảy ra cả. Trước khi nước chảy ra anh ta có cảm giác ngứa trong mũi, vì vậy khi cảm giác này sanh lên anh vội tin là nước mũi sắp chảy ra, và một lần nó chảy ra như vậy rất là bực bội. có cái cảm giác lúc trong này là bắt đầu là anh thấy, anh nghĩ rằng là nước mũi nó chảy ra và anh cảm thấy nước mũi chưa chảy ra mà anh đã trúng y để trúng sân. Nước mũi chảy ra là anh bực bội vì nhớ nó giờ đấy, và đôi khi không có cảm giác nào hết trong mũi nhưng trời hơi lạnh lạnh là anh nói rằng trời làm thế này mũi nó sẽ ngứa, nước mũi sẽ chảy ra, và anh tin như vậy do đó tự động mũi chảy ra. Chưa có cảm giác gì hết, mới trời hơi lạnh lạnh thì chả làm kiểu này là thế nào nước mũi cũng chảy ra, thế nào cảm giác cũng có nước mũi cũng chảy ra, mình mới chảy ra thôi. Vì tâm tin và phản ứng nhiều lần như vậy nên càng lúc càng nặng, nhất là lúc ngồi thiền tâm rất nhạy bén với cảm giác sanh lên ở trong thân. Sau đó anh bắt đầu nhận ra rằng tài tâm mình tin rồi phản ứng nên nước mũi mới thôi chảy ra, khi tâm không khó chịu nữa thì nước mũi đứng yên. Tại vì sao? Tại vì hệ cứ mỗi lần mà trời trở lại là anh thấy ngứa rồi này. Bây giờ chưa ngứa là mới trời trở lại là anh đã nghĩ nó ngứa, anh nghĩ nó ngứa thì tự nhiên anh cảm thấy ngứa, thì nước ngứa thì nước mũi sẽ chảy ra, nước mũi chảy ra anh sẽ ngứa mũi. Do đó ngài hòa thượng thiền sư nói là khi mà nó cảm giác ngứa, quan trọng là tâm khó chịu của mình, quan sát cái tâm khó chịu của mình, khi tâm khó chịu nó dịu tự nhiên những cái khác nó sẽ ra. Tâm hay nào, cái nào suy nghĩ đây? Tâm hay nào, cái nào suy nghĩ? Tâm chứ nào không biết suy nghĩ. Khi suy nghĩ nhiều quá, tâm hao tổn quá nhiều năng lực và căng thẳng nên cũng tác động đến thân. Những người suy nghĩ nhiều nhất đầu, vì vậy họ hạn chế suy nghĩ chứ cái nào của mình suy nghĩ hay cái tâm của mình suy nghĩ. Nếu mà tâm của mình suy nghĩ thì đâu có nhức đầu. Như vậy là cái nào cũng phải suy nghĩ, nó thường xuyên nó không. Cái tâm của mình suy nghĩ. Nhưng vì tâm và thân nó tương quan một thiết với nhau cho nó tác động tới thân, làm cho cái đầu căng thẳng. Khi kinh nghiệm một điều gì, hành giả xúc động nhớ lại công ơn của người đã giúp mình nên nước mắt chảy ra. Hồi nãy nó có nghĩ nước mắt chảy ra thì có một vị một cái cô hành giả cô nói rằng khi mà tôi ngồi thiền đó mà tôi có một kinh nghiệm gì mới đó, tâm của tôi nó nghĩ tới là cái người ân nhân đã giúp tôi, vì vậy nước mắt mới chảy ra. Cái đó có nên không? Và khóc vì nhớ ra ơn của người khác đó là gì, nên làm không nên làm? Trả lời: đừng để tâm quá xúc động, nếu nước mắt mình tự động chạy ra như hành giả trình thì cái đó cũng không đến nỗi quá xấu. Tuy nhiên nếu tôi nói rằng khi hành giả kinh nghiệm được một pháp gì tâm hoan hỷ tri ân những người giúp mình rồi khóc là tốt, thì ngoài người hành thiền sẽ khóc ung sùng trên thiền được là sao tôi cả đây. Nếu mà tôi nói ở tốt cứ khóc đi, sự để ý các khóa mạng, sự mới cô tu các cái dịp mà mạng khóa có thể là thầy của xưa hoặc thầy của triều thế là thôi cũng chả khóc cũng sao, con nhớ ơn ngài, con thương ngài, con tri ân ngài, ngài làm cho con sống lại, chết đi bây giờ sống lại nhờ cái pháp hành vân vân và vân vân, là thấy khóc cũng sao, là bao giờ khóc bữa nào mạng khóa mất hai ba cái bao hộp đi bác sĩ trời. Ông cũng thầy của xưa quá, khi mà mình không có đi rồi làm gì như vậy, mình kinh nghiệm được một chuyện gì mới thì như vậy, trời ơi ngại ngay tôi được như vậy nhờ người này người kia đã giúp đỡ tôi, vì cái lòng mình nghĩ tới cái lòng tri ân người khác, cái lòng khác mà trí, nếu mà mình có trí tuệ trí tuệ đó, nếu mà mình tri ân của người đó mình đừng có khóc, mình tiếp tục duy trì trách nhiệm, mình kinh nghiệm sâu sắc hơn nữa, mình đã trả ơn người ta đấy. Khi mình khóc tâm mình chấn động, chấn mình chấn động thì nó không trách nhiệm được, mà không trách nhiệm được thì kinh nghiệm mình nó ra được từ từ như nó được. Nếu mà thật sự mà bạn có trí tuệ thì ông thầy sư nói lúc bây giờ trí tuệ sẽ nhắc mình không cần phải khóc, mình có thể tri ân người ta mà không cần khóc. Và nếu mà mình không khóc thì cái kinh nghiệm của mình nó sẽ không có bị chấn động, nó không bị ngưng lại và mình tiếp tục kinh nghiệm cái sâu khác hơn thế. Giờ nó khóc mắc cái sâu thôi được không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa 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 sa. Đồ tất cả.